Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 332. Chuyển ngữ Chơn Ngộ, biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 25 tháng 7 năm 2000, địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời mở kinh văn ra, bắt đầu xem phần Khẩn Na La Vương Văn Trường Hàn câu thứ 6. Phổ Nhạo Kiến Khẩn Na La Vương Đắc Thị Hiện Nhất Thiết Diệu Sắc Thân Giải Thoát Môn. Đại sư Thanh Lương trong phần chú thích nhắc nhở cho chúng ta: Nan ngộ ít sanh, sở dĩ thị hiện, tướng nghiêm thường trú, danh vi diệu sắc. Ngữ nghĩa của đại sư rất thâm sâu. Cái gì gọi là nan ngộ? Trong kinh Phật thường nói: Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Được thân người nghe được Phật pháp, xác suất để gặp được cơ duyên này rất thấp. Trong kệ khai kinh nói: Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói: Một ngày này hy hữu khó gặp trong vô lượng kiếp đến nay. Những lời này đều là lời nói thật, không có chút phô trương. Mỗi một người tu hành chứng quả rất khó. Khó ở chỗ không dễ dàng gặp được cơ hội. Nếu như đời đời kiếp kiếp đều có cơ hội này, đều có thể được thân người nghe Phật pháp, thành Phật đâu cần phải ba đại A Tăng kỳ kiếp. Cho nên phải có thời gian dài như vậy. Vô lượng kiếp, ba đại A Tăng kỳ kiếp, chính vì cơ duyên mà quý vị có thể gặp được quá ít. Chúng ta thử xem có bao nhiêu người được thân người ở trong đời này không gặp được Phật pháp. Lấy dân số trên trái đất hiện nay của chúng ta mà nói, dân số trên trái đất gần 70 ức người. Có mấy người nghe được Phật pháp? Đừng nói gì đến cả trái đất này, chỉ nói đến Singapore. Trong thành phố này hơn 300 vạn người. Trong hơn 300 vạn người này, có được bao nhiêu người nghe đến Phật pháp? Người gặp được Phật pháp, Phật pháp ở trong thời đại này có thật cũng có giả. Xã hội ngày nay hàng giả mạo quá nhiều, Phật pháp cũng không ngoại lệ, có giả mạo. Số lượng giả mạo nhiều hơn Phật pháp chân chánh. Mặc dù gặp được Phật pháp chân chánh, nhưng quý vị tin hay không? Tin rồi có thể hiểu hay không? Hiểu rồi có thể y giáo phụng hành hay không? Phần lớn đều bị loại ra ngoài hết, đến cuối cùng còn lại không được mấy người. Đây là nói đi tìm trên toàn thế giới này. Trong 70 ức người bị đào thải ra hết đến cuối cùng, e rằng 7 vạn người cũng tìm không ra. Đây là sự thật không phải giả. Nếu như có 7.000 người, vậy thì tương đối hy hữu, tương đối thù thắng rồi. Vậy mới biết được thật sự khó gặp. Thế nhưng Phật Pháp đem đến lợi ích cho tất cả chúng sanh là chân thật nhất. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói ba điều chân thật: khai hóa chân thật chi tế. Khai là khai thị, hóa là giáo hóa. Đức Phật khai thị giáo hóa cho tất cả chúng sanh. Chân thật chi tế, dùng lời ngày nay mà nói là chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Chân tướng này người thế gian không cách nào hiểu rõ. Nếu như người thế gian có thể làm được, Phật Bồ Tát nhất định không nhiều việc, các ngài sẽ không đến. Người thế gian không có cách nào làm được. Do nguyên nhân gì không làm được? Phương pháp sai lầm. Sai ở chỗ nào? Sai ở việc dùng tư duy. Trong kinh Phật nói dùng tâm ý thức. Người ngày nay nói dùng tư tưởng, dùng suy nghĩ. Phương pháp này sai. Phật nói qua, dùng loại phương pháp này, dùng được chính xác nhất, không có chút sai lầm, quý vị có thể hiểu được A-lại-da. A-lại-da là gì? Là vọng tâm. Quý vị nhất định không có được chân tâm. Phàm phu lục đạo chúng ta là dùng vọng tâm. Sự việc gì cũng nói, quý vị thử nghĩ xem, quý vị suy nghĩ, đây đều là dùng vọng tâm, đều là dùng tâm ý thức. Công năng của tâm ý thức rất lớn. Đối với bên ngoài có thể duyên đến hư không pháp giới, đối với bên trong có thể duyên đến A-lại-da, nhưng không cách nào thấy được chân như bản tính. Vì vấn đề này Phật không thể không đến thị hiện trong 10 pháp giới, trong lục đạo, giúp đỡ người có duyên. Nhà Phật thường nói Phật không độ người không có duyên. Phật là bình đẳng. Vì sao không độ người không có duyên? Người không có duyên, họ vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này. Thế nào là người có duyên? Người thật sự rất muốn hiểu được chân tướng nhân sinh vũ trụ, đây là người có duyên. Duyên đầy đủ hay không? Chúng ta biết được ngày nay có nhiều nhà khoa học, nhà triết học, nhà tôn giáo đều đang kỳ vọng làm thế nào có thể thật sự lý giải được chân tướng nhân sinh vũ trụ, nhưng duyên không đầy đủ. Sự không đầy đủ này là hoài nghi đối với lời dạy của thánh nhân. Phật nói căn bản của phiền não là tham sân si mạn nghi. Trong kinh Đại Thừa nói nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Không tin tưởng những gì thánh nhân nói, thậm chí còn phê bình kinh điển của tôn giáo không phù hợp với khoa học. Vừa mở lời liền công kích bài bác. Họ muốn làm mới những thứ này, cho rằng những thứ mới là thật, có lý luận khoa học làm căn cứ. Làm gì hiểu được bản thân của khoa học có vấn đề? Cho nên nó không giải quyết được vấn đề. Ngày nay khoa học có thể nói tương đối phát triển đột phá. Có thể giải quyết được vấn đề của xã hội hay không? Không giải quyết được. Chẳng những không giải quyết được, trái lại để cho xã hội ngày nay càng ngày càng phức tạp, vấn đề càng ngày càng nhiều. Cái gì gọi duyên cụ túc? Khẳng định giáo dục của thánh nhân, khẳng định con đường của người xưa, thành tựu của tổ sư đại đức mấy ngàn năm đến nay đều đi theo con đường này. Trong kinh Phật nói: Phật Phật đạo đồng, tất cả chư Phật trong mười phương ba đời đều đi theo con đường này. Con đường của Phật. Ngày nay chúng ta đi con đường gì? Tự mình muốn sáng tạo, bước trên con đường của chính mình. Ngày nay thường nói khẩu hiệu này. Thích Ca Như Lai không có sáng tạo. Trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao, chúng ta nhìn thấy Đức Phật và Khổng Lão Phu Tử giống nhau. Khổng Lão Phu Tử cả cuộc đời không có sáng tạo. Ông là thuật nhi bất tác, tự mình không có sáng tạo, chỉ là truyền thuật lại những gì của thánh hiền xưa để lại. Con đường ông đi là con đường của các cổ đức xưa. Con đường của Phật Thích Ca Mâu Ni đi là con đường của cổ Phật. Không có sáng tạo mới. Người ngày nay tất cả đều muốn sáng lập. Giáo dục của người xưa thật sự là bảo thủ. Mặc dù là cũ, giống như một cây cổ thụ. Cổ thụ ngàn năm là cũ, nhưng quý vị phải hiểu được, mỗi năm sinh ra nhánh mới, mỗi năm sinh ra lá mới, đầm hoa kết trái mới. Vạn cổ thường tân. Không phải người bình thường chúng ta nói bảo thủ. Phật Pháp nói tinh tấn. Quý vị thử nghĩ ý nghĩa của tinh tấn. Lại nghĩ xem nhà Nho từng nói: Cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hữu nhật tân. Đây là đi con đường của cổ đức xưa. Ngày mới lại mới. Đường cũ thật ra không cũ, đường xưa thật ra không xưa. Quý vị phải khám phá đạo lý này. Như vậy chúng ta mới hiểu rõ, bước trên con đường cũ là dựa vào kinh nghiệm cũ mà mở ra con đường mới. Xả bỏ cái cũ, tự mình muốn làm mới. Giống như quý vị trồng lại hạt giống mới, cho cây đâm chồi mới, tìm một cây nhỏ. Quý vị thử nghĩ xem, cây của người ta là cây thần mấy ngàn năm, quý vị mới trồng ra một cây nhỏ, phải đến khi nào mới sánh được với người ta? Ví dụ này rất rõ ràng. Sáng tạo như thế nào cũng không theo kịp người xưa. Phương pháp của người xưa dùng với phương pháp của chúng ta dùng không giống nhau. Chúng ta dùng tâm ý thức, họ không dùng tâm ý thức. Không những nhà thiền nhấn mạnh phải lìa tâm ý thức mà tham cứu. Tâm ý thức khó hiểu. Chúng ta dùng lời ngày nay mà nói, chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là tâm ý thức. A-lại-da là tâm, vọng tưởng. Mạt na là chấp trước. Thức thứ sáu là phân biệt. Người xưa không dùng tâm ý thức, hay nói cách khác, họ không dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây gọi là tham cứu. Dùng tâm ý thức gọi là nghiên cứu. Nghiên cứu dùng tâm ý thức, nhà Phật gọi tham cứu, không gọi nghiên cứu. Tông môn phải lìa tâm ý thức, giáo môn cũng không ngoại lệ. Giáo môn không lìa tâm ý thức cũng không thể đại khai viên giải. Kỳ thực đại khai viên giải với minh tâm kiến tánh trong tông môn không khác biệt. Mục đích học Phật phải kiến tánh. Kiến tánh chính là thật sự thấy được chân tướng nhân sinh vũ trụ, hiểu rõ thấu triệt, đó là sự biệt diệt. Sau khi hiểu rõ, Phật cũng tiết lộ cho chúng ta một tin tức, mới thực sự khẳng định tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là chính mình. Đây là thật sự hiểu rõ rồi, thật sự giác ngộ rồi. Người không hiểu rõ, trong bản thân có phân mình, phân người. Hiểu rõ thấu triệt, giống như chúng ta thật sự giác ngộ rồi, vô số tế bào trong toàn thân của chúng ta là chính mình. Khi chưa hiểu rõ, hiện nay chúng ta là một tế bào nhỏ. Tế bào này với tế bào kia, anh không phải là tôi không phải là anh. Không biết được chân tướng sự thật. Cho nên tông môn khai ngộ thường nói: tận hư không, biến pháp giới là một con mắt của sa môn. Thế nhưng quý vị dùng tâm ý thức, nhất định quý vị không nhập được cảnh giới này. Quý vị sẽ không hiểu được chân tướng sự thật. Nhất định phải lìa tâm ý thức. Đây chính là nói Phật với tất cả chúng sanh trong thế gian. Sử dụng phương pháp khác nhau, Phật mới xuất hiện ở thế gian. Nói cho quý vị, phương pháp này quý vị dùng sai rồi. Quý vị dùng tâm ý thức, quý vị nghiên cứu như thế nào cũng chỉ là một bộ phận trong nhân sinh vũ trụ. Quý vị nhất định không nhìn thấy toàn thể. Quý vị có thể giải quyết được vấn đề, chỉ có thể giải quyết vấn đề cục bộ. Nhưng cục bộ này với cục bộ kia lại có xung đột. Vì đạo lý này, Phật mới xuất hiện ở thế gian. Xuất hiện ở thế gian là vì điều gì? Vì lợi ích tất cả chúng sanh. Trong kinh Phật thường nói: tam căn phổ bị, lợi độn toàn thu. Sự giáo hóa của Đức Phật là bình đẳng. Người có căn tánh chậm chạp, cũng là nói người kiên cố chấp trước vọng tưởng phân biệt. Loại người đó trong Phật Pháp thường nói nghiệp chướng sâu nặng. Tâm lượng của họ không lớn, sự mong muốn cũng không cao. Họ đã mãn nguyện với quả báo nhỏ của trời người. Cho nên Phật đối với loại chúng sanh này hướng dẫn họ đoạn ác tu thiện, nói đạo lý, phương pháp, quả báo của việc đoạn ác tu thiện rất rõ ràng, rất minh bạch, khiến đời đời kiếp kiếp họ đều có thể đạt được nguyện vọng của chính mình, đáp ứng nguyện vọng của chính họ. Hạng người căn tánh bậc trung, đối với phước báo cõi nhân thiên, họ biết điều này không rốt ráo, cũng không lâu dài. Huống hồ cái giá phải đánh đổi để thọ hưởng phước báo cõi nhân thiên quá lớn. Sau khi quý vị nghĩ thông rồi, thấy không đáng, hy vọng có thể tiếp tục thẳng tiến lên cao, hướng lên đột phá. Đối với loại người này, Phật cũng giúp đỡ họ, dạy họ phá mê khai ngộ. Sau khi giác ngộ mới có thể siêu việt tam giới, siêu việt lục đạo, làm A-la-hán, làm Bích Chi Phật, làm Bồ-Tát. Phật giúp đỡ cho họ. Đây là nói tứ thánh pháp giới. Người căn tánh bậc thượng, tứ thánh pháp giới vẫn không vừa ý, mong cầu vô thượng bồ đề, mong cầu rốt ráo viên mãn. Họ có đại tâm đại nguyện như vậy, Phật cũng giúp đỡ họ, giúp đỡ họ siêu phàm nhập thánh. Phật vì mục đích này mà đến, hoàn toàn vì giúp đỡ chúng sanh. Phật biết được giúp đỡ chúng sanh chính là thành tựu mình. Mình và người không phải hai. Chúng ta có rất nhiều người hoài nghi và cái gì cũng không muốn, tại vì sao lại đến giúp đỡ chúng sanh? Từ chỗ này khởi lên hoài nghi, thiên hạ làm gì có đạo lý này? Quý vị giúp đỡ người là việc tốt, quý vị luôn có mục đích. Ngài rốt cuộc vì mục đích gì? Càng suy đoán khoảng càng cách xa. Đối với giáo huấn của Thánh Hiền, sự hỗ trợ của Thánh Hiền rất khó tiếp nhận, luôn cho rằng các ngài có mục đích, các ngài có mưu đồ, các ngài không có ý tốt. Cách nghĩ này chính là nhất xiển đề mà trong kinh Phật thường nói. Nhất xiển đề là không có thiện căn, gặp được Phật pháp họ cũng không thể tiếp nhận. Phải biết được tất cả thánh hiền trong thế xuất thế gian đều là người hiểu rõ, đều biết được chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là một chỉnh thể. Ngày nay chúng ta nói sanh mạng thể cộng đồng, nói như vậy vẫn còn cách một tầng. Đây là nghĩa thứ hai, không phải nghĩa thứ nhất. Sanh mạng thể cộng đồng, chứ cộng đồng này vẫn chưa được. Một thể mới là chân thật. Sanh mạng thể cộng đồng chính là cách nói trong mười pháp giới. Nhất chân pháp giới là một thể, không phải thể cộng đồng. Đạo lý này khó hiểu. Chân tướng sự thật không dễ dàng thể hội. Kỳ thực Phật có phương tiện thiện xảo, trong kinh nói rất nhiều. Trong ví dụ nói đến nhiều nhất, rộng nhất, Phật thường dùng mộng huyễn bào ảnh. Mặc dù nói bốn ví dụ, nhưng trọng điểm ở một cái. Điều thứ nhất, mộng. Chúng ta đọc rất quen thuộc, lúc nào trong miệng cũng đều có thể nói ra được. Thế nhưng thật sự không lãnh hội được ý nghĩa. Chúng ta cũng không nghiêm túc đi suy nghĩ thử xem. Đây là quá sơ ý. Phật nói mộng huyễn bào ảnh, chúng ta có nghiêm túc tỉ mỉ suy nghĩ về cảnh mộng đó hay không? Nếu thực sự thường xuyên quán tưởng cảnh mộng, quý vị sẽ khai ngộ. Phàm phu chúng ta đều có kinh nghiệm về việc nằm mơ, thậm chí mỗi buổi tối đều nằm mơ. Quý vị có dùng một tiếng đồng hồ để suy nghĩ về cảnh mơ hay không? Cảnh mơ là như thế nào? Cảnh giới trong mơ rốt cuộc là mình hay là người khác? Trong giấc mơ đương nhiên có bản thân mình, không thể không có bản thân mình. Cũng có thể có rất nhiều nhân vật, cũng có sơn hà đại địa. Quý vị tỉnh lại thử nghĩ một cách tỉ mỉ, cảnh giới trong giấc mơ là một thể hay là hai thể? Trong giấc mơ thấy người khác, rất nhiều người, là trong tâm mình biến hiện ra, không phải bên ngoài. Sơn hà đại địa trong mơ vẫn là trong ý niệm bản thân biến hiện ra, là một không phải hai, không phải thể cộng đồng mà là một thể. Phật dạy chúng ta phải giác ngộ từ chỗ này. Tất cả chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới hoàn toàn giống với cảnh giới trong mơ. Quý vị phải hiểu thấu được nó là một thể, nó không phải hai thể. Sau khi thật sự hiểu thấu rồi, tâm đại từ bi sẽ sanh khởi. Quý vị làm sao đi tổn hại người khác? Tổn hại người khác là tổn hại mình. Tôi thường dùng thân thể làm ví dụ. Ví dụ tất cả chúng sanh là tế bào của thân thể chúng ta. Quý vị biết được tất cả tế bào này hợp thành là một sinh mạng, là một thể. Quý vị sao nhẫn tâm làm tổn hại một tế bào? Tuyệt đối không thể. Quý vị sẽ rất yêu thương bảo vệ. Quý vị yêu thương bảo vệ mắt của quý vị, quý vị cũng sẽ yêu thương bảo vệ tai của quý vị, yêu thương bảo vệ phần đầu, cũng yêu thương bảo vệ bàn chân. Chứ không phải đầu thì tốt, đầu được bảo vệ, còn chân thì không bảo vệ. Chúng ta lấy đầu chứ không lấy chân. Không có loại người ngu si như vậy. Nhưng chúng ta ngày nay làm những việc ngu si này. Trong sinh mạng này, chúng ta là một tế bào, chỉ yêu thương chính mình, bài xích các tế bào khác. Chúng ta làm việc ngu ngốc. Như vậy đấy, đây là mê hoặc, đây là điên đảo. Phật vì điều này mới thị hiện ở thế gian. Thị hiện nhất thiết diệu sắc thân. Thân là nói hiện tướng. Trọng điểm ở chữ diệu. Chúng ta không hiểu ý nghĩa của chữ diệu này. Tổ sư Đại Đức từ xưa đến nay vì chúng ta thị hiện ý nghĩa của chữ diệu là phi không phi hữu. Phàm phu chúng ta luôn chấp trước vào hai đầu. Thật sự nói thế gian chính là kiến lập trên loại chấp trước này mà biến hiện ra. Nhà khoa học nước ngoài nói tương đối luận, thế gian này là tương đối. Đối diện của không là hữu, đối diện của đại là tiểu, đối diện của tánh là tướng, đối diện của sự là lý. Phàm phu lục đạo, lục đạo làm sao mà đến? Từ ý niệm tương đối sanh ra, biến hiện ra. Phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh ra. Hay nói cách khác, chúng ta không lìa khái niệm tương đối, quý vị sẽ không ra khỏi lục đạo luân hồi. Người thật sự tu hành làm sao có thể thành tựu được vậy? Họ xả bỏ hết tương đối, họ biết được đây là sai lầm, đây là vọng tưởng, cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm. Họ biết được tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một thể, chính là bản thân mình. Người này trong Phật pháp gọi là thành Phật. Tại vì sao nói họ thành Phật? Vì họ đã chứng được pháp thân. Pháp thân nghĩa là tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một, không phải hai, chính là bản thân mình. Họ đã chứng được pháp thân. Người này không những đã ra khỏi lục đạo mà còn ra khỏi mười pháp giới. Họ thường trú ở nhất chân pháp giới, thân thể này vẫn còn ở nhân gian. Thân thể này cũng sanh khởi rất nhiều sự biến hóa. Khi chưa chứng đắc, thân này của chúng ta là thân nghiệp báo. Thiện nghiệp quá khứ quý vị tạo, hôm nay được thân người, quý vị bị nghiệp lực chi phối. Ý niệm vừa chuyển thân này biến đổi trước, biến thành gì? Thân nguyện lực, không phải nghiệp báo, là chí thân, nguyện thân. Thân thể vẫn còn lưu ở thế gian này, không phải vì bản thân mình. Chúng ta nói không vì thân mình, không phải vì một thân này, mà vì chân thân của chính mình. Chân thân là tất cả chúng sanh. Ngày nay chúng ta nói tất cả động vật, thực vật, khoáng vật, hiện tượng tự nhiên toàn bộ bao gồm ở trong đó. Trong đây thị hiện tướng tốt trang nghiêm, đây là diệu sắc. Như Đức Phật vì chúng ta thị hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, giáo hóa chúng sanh. Ngày nay chúng ta ở trong thời đại này, nếu như quý vị thực sự khế nhập cảnh giới này, ý nghĩ của quý vị không giống với người bình thường. Ý nghĩ của người bình thường là tự tư tự lợi. Ý nghĩ của quý vị bây giờ hoàn toàn không có tự tư tự lợi, mà lợi ích cho tất cả chúng sanh. Không những lợi ích hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh cũng có lợi ích. Đây là chuyển biến lớn 180 độ. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, tự nhiên sẽ sanh khởi. Từ là ban vui, bi là bạc khổ, cứu khổ cứu nạn, không có bất cứ điều kiện gì. Bản thân đối với bản thân cần gì phải nói điều kiện? Bản thân đối với người khác thì đặt điều kiện, bản thân đối với bản thân không có điều kiện. tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là bản thân mình, chứ không phải người khác. Cho nên từ bi yêu thương, bảo vệ, chiếu cố, hỗ trợ là vì có điều kiện chứ. Đây là chân tướng sự thật. Phật Bồ Tát vì những chúng sanh mê hoặc không chịu quay đầu này mà thị hiện. Phật Bồ Tát ở đâu? Quý vị đi tìm nhất định tìm không ra. Phật A Di Đà ở đâu? Phật Thích Ca Mâu Ni ở đâu? Bồ Tát Quan Âm ở đâu? Quý vị tìm không thấy. Kỳ thực ở trong một niệm của bản thân mình, một niệm thấu triệt giác ngộ rồi, tâm chân thành bình đẳng hiện tiền, chính là chư Phật Như Lai. Tâm từ bi phổ độ hiện tiền, chính là chư Đại Bồ Tát. Quán Âm ở đâu? Tâm từ bi vốn có trong tự tánh của bản thân, chính là Bồ Tát Quán Âm. Tâm hiếu thân tôn sư vốn có trong tự tánh, chính là Bồ Tát Địa Tạng. Vô lượng trí tuệ vốn có trong tự tánh, chính là Bồ Tát Văn Thù. Vô lượng đức năng vốn có trong tự tánh, chính là Bồ Tát Phổ Hiền. Như vậy quý vị mới thật sự tìm ra được. Đức Phật hướng dẫn chúng ta nói nhiều danh hiệu Bồ Tát như vậy, nói nhiều tướng tốt quang minh của Phật như vậy, hoàn toàn đều là đức tướng trí tuệ vốn có trong tự tánh. Chúng ta chuyển ý niệm trở lại, lý và sự đều minh bạch, không còn mê hoặc nữa. Người ta vừa nhìn thấy hình dáng của quý vị, người này có trí tuệ, người này rất từ bi, người bình thường cũng có thể nhìn thấy được. Chúng ta học Phật là học ở chỗ này. Từ bi tướng tốt của Thích Ca Di Đà ở đâu? Được biểu hiện trên khuôn mặt của người đệ tử chúng ta. Tôi tiếp xúc bạn bè của tôn giáo khác, tôi cũng thường khuyên nhủ khích lệ họ. Thượng Đế thương yêu thế nhân, yêu thương ở đâu? Cần phải là tín đồ của Thượng Đế, áp dụng tình yêu lớn của Thượng Đế vào trong thân của quần chúng xã hội. Yêu thương của Thượng Đế biểu hiện cụ thể rồi. Từ bi trí tuệ của Phật Bồ Tát phải dựa vào chúng ta để biểu hiện. Chúng ta không nghiêm túc, nỗ lực lãnh ngộ, thực hành, những lời của Phật nói đều không còn ý nghĩa. Chúng ta ngày ngày chờ đợi, đợi Phật Bồ Tát đến cứu khổ cứu nạn, dù đợi đến ức vạn năm cũng không đợi được. Đây hoàn toàn sai lầm, hiểu sai ý nghĩa của Phật. Trong kệ khai kinh nói, nguyện giải nghĩa chân thật của Như Lai. Người học Phật chúng ta hiểu sai ý nghĩa của Phật rồi, không biết được những gì chư Phật Như Lai nói trong kinh là tánh đức vốn có trong sự tánh của chúng ta. Tất cả Bồ Tát trong kinh Phật nói, trong đây mặc dù nói thiên long quỷ thần toàn là Bồ Tát, là sự áp dụng của tánh đức, đại dụng của tánh đức, không lìa một niệm của chính mình. Một niệm giác, chúng ta sẽ nhập Đại Phương Quảng Phật Hoằng Nghiêm. Một niệm mê, chúng ta sẽ đọa vào Tam Đồ Lục Đạo. Hiện tượng rõ ràng nhất của mê và ngộ, mê là tự tư tự lợi, giác là niệm niệm lợi sanh. Mỗi niệm vì chúng sanh, người này giác ngộ rồi. Mỗi niệm vì bản thân, mê rồi. Chúng ta phải thường xuyên nghĩ đến những lời này của Phật. Rốt cuộc chúng ta đang mê hay đang ngộ? Chúng ta là phàm phu bạc nhược, nghiệp chướng sâu nặng, thỉnh thoảng có giác, giống như trong bóng tối gặp phải tia chớp, nháy lên một tia sáng, thế nhưng thời gian rất ngắn, lập tức lại mê rồi, lại rơi vào tự tư tự lợi. Thế nhưng tùy vô lượng kiếp sống trong bóng tối, có thể giống như tia chớp lóe lên chút ánh sáng cũng tương đối đáng quý rồi. Vấn đề làm như thế nào để duy trì ánh sáng này? Vậy quý vị phải thường xuyên giác. Mỗi ngày có thể giác ngộ vài phút thì cũng rất đáng quý. Trong 24 giờ mỗi niệm đều là tự tư tự lợi, thỉnh thoảng khởi một niệm lợi ích tất cả chúng sanh, đây gọi là phóng quang. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ, ánh sáng của các ngài là thường chiếu. Hay nói cách khác, không có ý niệm tự tư tự lợi. Trong sáu thời mỗi niệm đều vì lợi ích cho tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Đây là các ngài thị hiện nhất thiết diệu sắc thân, trí tuệ, đức năng, tướng tốt thường trụ. Đây gọi diệu sắc. Trong dạy học của Phật Pháp, chúng ta lựa chọn phương pháp nghệ thuật. Trong đây có mỹ thuật, có âm nhạc, có điêu khắc. Dùng những phương pháp này để biểu hiện, hy vọng trong những phương pháp dạy học này có thể lãnh hội, có sự lĩnh ngộ, sau đó mang sự thể hội, lĩnh ngộ, áp dụng trong đời sống của quý vị, thì gọi học Phật. Quý vị thật sự là đang học tập. Học tập sống đời sống của Phật Bồ Tát, học tập tâm của Phật Bồ Tát, học tập lời ăn tiếng nói của Phật Bồ Tát, học tập cách đối nhân tiếp vật của Phật Bồ Tát. Đây là phổ nhạo kiến. Phổ là bình đẳng, phổ biến, không có phân biệt, không có chấp trước. Nhạo là sở thích. Kiến là thấy tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Trong danh hiệu này của ngài cũng chính là thường sanh tâm hoan hỷ mà trong kinh Phật thường nói. Ở chỗ này chúng ta nhìn thấy được đây là một vị Bồ Tát Khẩn Na La Vương. Trong Đại Thừa Phật Giáo có một vị Bồ Tát có thể nói hoàn toàn tương đồng với vị này, Bồ Tát Di Lặc. Chúng ta thử nghĩ Bồ Tát Di Lặc có phải Phổ Nhạo Kiến hay không? Ngài thị hiện có phải là Nhất Thiết Diệu Sắc Thân hay không? Đại Thừa Phật Giáo, chúng ta muốn học Phật, thật sự mà nói đây là vị đầu tiên. Tuần tự học tập đặt Ngài lên hàng đầu. Kiến trúc chùa chiền ngày xưa, quý vị vừa bước vào đạo tràng này, kiến trúc đầu tiên quý vị gặp được là Điện Thiên Vương. Trong Điện Thiên Vương cúng phụng Bồ Tát Di Lặc. Quý vị vừa bước vào cửa đầu tiên là thấy được Ngài. Ngài dạy chúng ta điều gì? Chúng ta phải hiểu được, chúng ta phải học tập theo Ngài. Trung Hoa khắc tượng Bồ Tát Di Lặc là tạo tượng của Bố Đại Hòa Thượng. Bố Đại Hòa Thượng là người của thời nhà Tống, thời Nam Tống, đồng thời với Nhạc Phi, người của thời Tống Cao Tông. Khi Ngài vãng sanh, nói với mọi người Ngài là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc. Nói xong Ngài liền đi. Đây là thật không phải giả. Hiện nay có rất nhiều người nói họ là Phật gì đó tái sanh, Bồ Tát gì đó tái sanh, nói rồi lại không đi. Đây là giả. Trong lịch sử có ví dụ này, nói rồi lập tức liền đi, đây là thật. Cho nên người Trung Hoa sau này tạo tượng Bồ Tát Di Lặc đều tạo tượng Bố Đại Hòa Thượng, bởi vì biện pháp của Ngài rất rõ ràng, mặt cười viên mãn, hoan hỷ tiếp chúng, một tấm lòng hoan hỷ chung sống với mọi người, bụng rất lớn, hiển thị bụng lớn này có thể chứa đựng, có thể bao dung. Cho nên trong Phật môn kết luận đối với Bồ Tát Di Lặc, kết luận đối với Bố Đại Hòa Thượng có hai câu nói: sanh bình đẳng tâm. Bụng lớn này là tâm bình đẳng. Thành hỷ duyệt tướng. Quý vị nghĩ xem tám chữ này, chúng ta nhìn thấy Bồ Tát Di Lặc liền nghĩ đến chúng ta cần phải học. Đối người tiếp vật phải sanh tâm bình đẳng, tiếp xúc tất cả chúng sanh nhất định phải dùng tướng hoan hỷ vui vẻ. Đây là bài học đầu tiên của việc học Phật. Tâm quý vị không bình đẳng, ngôn dung bất thiện, quý vị không vào được Phật môn. Chư Phật Bồ Tát đến giảng kinh thuyết pháp cho quý vị, quý vị nghe cũng không hiểu, quý vị cũng không được lợi ích. Xem vị tiếp theo: tối thắng quang tràng nghiêm Khẩn Na La Vương, đắc liễu trì nhất thiết thù thắng tràng nghiêm, quả sở tùng sanh nghiệp giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương ở đây chỉ thị cho chúng ta đại trí phổ từ thị nhị nghiêm quả. Phổ từ là phước đức, phước huệ nhị nghiêm, Đại trí là trí tuệ. Chúng ta mỗi ngày lại Phật, trong kệ tụng quy y thường niệm quy y Phật nhị túc tôn. Túc là viên mãn, nhị chính là trí tuệ với phước đức. Trí tuệ phước đức từ đâu mà có? Đại sư nói: nhất thiết trí nhân thị năng sanh nghiệp. Do đó có thể biết Bồ Tát liễu trì tất cả quả báo thù thắng trang nghiêm là từ trí tuệ viên mãn mà sanh ra. Đây là trí tuệ chân thật. Cho nên chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian nhất định thị hiện từ việc giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Các ngài sẽ không lựa chọn nghề nghiệp khác, các ngài nhất định làm việc này. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như vậy, ở Trung Hoa Khổng Tử cũng như vậy, Lão Tử cũng như vậy. Lại xem người sáng lập của tôn giáo khác trên toàn thế giới, không có ai là không làm như vậy. Vì sao vậy? Các ngài thật sự biết được liễu trì tất cả quả báo thù thắng trang nghiêm từ trí tuệ sanh ra. Giáo dục chính là giúp đỡ con người phá mê khai ngộ. Quý vị thật sự giác ngộ rồi, quý vị mới có thể cải thiện phẩm chất đời sống của quý vị, mới có thể kế nhập cảnh giới chánh giác cực lạc. Thế giới của Phật A Di Đà gọi là thế giới cực lạc. Quý vị mới có thể kế nhập, quý vị mới có thể thọ nhận được. Trí tuệ thật sự hưởng thụ cao nhất tuyệt đối không ở trong vật chất. Phàm phu chúng ta lấy điều kiện vật chất để phán xét, quý vị ở trong xã hội này được phước báo lớn hay nhỏ, dùng điều này làm tiêu chuẩn là sai lầm, không chính xác. Chúng ta nhìn thấy trong xã hội thật sự có phú ông giàu có, nhưng những người này đáng để chúng ta học tập hay không? Đáng để chúng ta ngưỡng mộ hay không? Chúng ta thử nhìn đời sống của họ, chúng ta sẽ lắc đầu, không muốn. Vì sao vậy? Trong cuộc đời một chút tự do cũng không có. Ra khỏi nhà phải có nhiều người bảo vệ, sợ người giết họ, sợ người ta đoạt tài sản của họ, sợ người ta hãm hại họ. Từ sáng đến tối khởi tâm động niệm đều nghĩ làm như thế nào để bảo vệ cho mình. Quý vị nói người như vậy sống đáng thương biết bao. Làm gì có được tự tại như chúng ta, tùy tiện đi bất cứ nơi đâu, nhìn thấy bất kỳ một người nào cũng mặt cười đón tiếp, đều hoan hỷ vui vẻ. Quý vị xem vui vẻ biết bao. Cho nên có nhiều người phú quý tự giam mình như ở trong ngục, giam lỏng cả đời. Quý vị nói đáng thương biết bao. Cho nên sự việc này đưa cho tôi không làm. Tôi từng đến Hồng Kông giảng kinh, đồng tu bên Hồng Kông nói với tôi, ở Hồng Kông có một người phụ nữ rất giàu có, chồng của bà bị người ta giết rồi. Bản thân bà vì có quá nhiều tài sản, không có một ai biết được nơi ở của bà. Bà thường xuyên phải thay đổi chỗ ở, đều phải dọn nhà. Đời này có ý nghĩa gì nữa? Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni thông minh, tất cả đều không cần, ba y một bát. Gặp cường đạo, thổ phỉ đều không làm cho họ khởi tâm động niệm. Ngài không có gì mà. Ngài không sợ trộm, Ngài cũng không sợ cướp, Ngài không sợ điều gì. Tự do tự tại, du hóa khắp thế gian. Quý vị nói Ngài an vui biết bao nhiêu. Trong tâm không có ưu sầu, không có phiền não, không có vọng niệm, không có phân biệt, không có chấp trước. Cuộc sống vật chất đáng cần thiết, điều quan trọng phải biết đủ. Biết đủ là giàu nhất. Biết đủ thường an vui. Trong đời của mỗi một người chúng ta, chỉ là một ngày ba bữa cơm, đêm ngủ giường sáu thước. Cho dù quý vị có giàu có hơn nữa, cũng không cách nào thọ hưởng. Quý vị không thể một ngày trong 24 giờ không ngừng ăn, không ngừng uống. Vậy hai ngày, ba ngày, tính mạng này sẽ không còn nữa. Sản nghiệp dù có lớn, nói lời thật lòng, người khác hưởng phước, quý vị lo lắng. Người nào hưởng phước? Người ở của quý vị hưởng phước. Quý vị làm trâu làm ngựa thay họ lo lắng, họ an vui trong lòng không lo điều gì, ở đấy thụ hưởng. Hiện tượng sự thật này bày ra trước mắt họ đều không nhìn ra. Quý vị nói đáng thương hay không? Những người thọ hưởng phước báo này của quý vị, quý vị xây được bao nhiêu căn biệt thự, quý vị cũng không cách nào ở hết. Mời người đến ở, người ở đấy hưởng phước cười nhạo quý vị, cười nhạo quý vị ngốc, cười nhạo quý vị ngu si, chứ không cung kính quý vị, tạo thân đầy nghiệp chướng. Nhà Phật thường nói không gì mang theo được, chỉ có nghiệp theo thân. Quý vị nói tôi không tạo tội nghiệp, kỳ thực quý vị tạo tội nghiệp rất nhiều. Vì sao? Thế gian này còn bao nhiêu người khổ nạn, không có cơm ăn, không có áo mặc. Quý vị gom tiền tài vào một chỗ, quý vị không đem giúp đỡ họ, đây chính là tội lỗi. Quý vị nói tôi cũng làm việc từ thiện, thường xuyên cứu tế. Quý vị cứu tế quá ít. Mặc dù làm được một chút thiện, nhưng trong thiện có xen tạp điều bất thiện. Quý vị không phải thuần thiện. Nếu như hiểu được những đạo lý lớn này, tu thiện là thuần thiện, thiện đức này không thể nghĩ bàn. Trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao chúng ta thấy, Đại Sư thường xuyên nhắc đến Phạm Trọng Im Triều Tổng. Cuộc đời Đại Sư Ấn Quang kính phục nhất, ở Trung Hoa có ba người. Người thứ nhất là Khổng Lão Phu Tử, người thứ hai là Phạm Trọng Im, người thứ ba chính là một vị Trạng Nguyên Hòa Diệp năm đầu của Triều Thanh. Việc làm trong một đời của ba người này là thuần thiện. Phạm Trọng Im thật sự rất tài giỏi, tài kim văn võ. Quốc gia ban cho ông ta bổng lộc, ông ta đem bố thí hết. Đời sống của bản thân vẫn là đời sống tú tài nghèo khổ trước đây. Ông có thể một đời giữ được không thay đổi. Bổng lộc của ông chúng ta đọc được ở trong Nghĩa Điền Ký. Ông nuôi hơn 300 nhà, xây trường học, thỉnh mời thầy giáo giỏi, dẫn dắt các đệ tử trẻ tuổi ở trong thôn. Thầy quốc gia bồi dưỡng nhân tài. Năm người con trai của ông đều làm quan lớn. Trong đó hai người làm được tể tướng, một là ngự sử đại phu. Nếu như chế độ chính trị của Đài Loan thời nay thì hai người con trai này làm viện trưởng hành chính, một làm viện trưởng giám sát. Khi ông chết không mua nổi quan tài. Quý vị thử nghĩ, một nhà hành thiện, cho nên nhà của ông, đại sứ Ấn Quang đầu năm Dân Quốc nói 800 năm gia đạo phong suy, đời đời xuất hiện thánh nhân. Ông tích đức sâu dày, được mọi người trong xã hội khen ngợi. Ngàn năm sau nhắc đến người ta đều tôn kính, kính ngưỡng. Đây là phước đức thực sự, thật sự có trí tuệ. Đức lớn của Khổng Lão Phu Tử, một đời dạy học, làm thầy giáo tình nguyện, dạy học sinh không thu học phí. Phụ huynh học sinh đối với thầy giáo tùy ý cúng dường, không nói nhất định nộp bao nhiêu học phí. Gia đình quý vị giàu đưa nhiều một chút, gia đình nghèo khổ đưa ít một chút, rất nghèo khổ thì không cần đưa, thầy giáo còn phải trợ giúp. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như vậy. Cho nên các ngài, ta dùng lời ngày nay mà nói, các ngài là thân phận gì? Người làm việc tình nguyện cho giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Các ngài là tình nguyện viên, một đời theo đuổi công việc này, vui vẻ trong công việc, không chút mệt mỏi. Đây là tích đức lớn. Đây chính là vì chúng ta thể hiện nhất thiết diệu sắc thân. Họ làm sao có thể thể hiện? Vì họ hiểu được quả báo thù thắng trang nghiêm từ đâu mà có. Giáo huấn của thánh hiền, chúng ta tổng kết họ dạy điều gì? Tổng kết thành 12 chữ, dạy người đoạn ác tu thiện, dạy người phá mê khai ngộ, dạy người chuyển phàm thành thánh. Cái gì gọi thánh? Thánh chính là thông đạt hiểu rõ đối với chân tướng nhân sinh vũ trụ. Đây là ý nghĩa của thánh. Thánh là ý nghĩa này, thần cũng là ý nghĩa ấy. Chữ thần này ở Trung Hoa, cách viết này, chữ này là chữ hội ý. Bên trái của chữ này là chữ thị. Thị trong thị hiện. Cách viết của chữ thị, phía trên là chữ thượng. Chữ thượng ở thời xưa có hai nét, một nét phía trên ngắn, một nét phía dưới dài. Đây là chữ thượng. Nếu như phía trên một nét dài, phía dưới một nét ngắn, chính là chữ hạ. Thời xưa chữ thượng và hạ là cách viết như thế này. Nhị là hai nét dài giống nhau. Hai nét dài giống nhau là chữ nhị. Thượng là đại diện cho cái gì? Trên là trời, bên dưới ba điều. Ý nghĩa này chính là hiện tượng điềm lành của trời. Dùng lời ngày nay mà nói chính là hiện tượng tự nhiên. Bên phải là thân. Thân có ý nghĩa là gì? Thân có ý nghĩa thông đạt. Khi kết hợp chữ này lại, quý vị sẽ hiểu rõ được ý nghĩa. Người thông đạt hiểu rõ hiện tượng tự nhiên được gọi là thần. Cho nên thần với thánh có ý nghĩa giống nhau. Thông thường chúng ta kết hợp hai chữ lại với nhau gọi là thần thánh. Dùng lời hiện nay mà nói, chính là người hiểu rõ. Phàm phu là người hồ đồ, không hiểu rõ, không thông đạt hiện tượng tự nhiên. Trong Phật Pháp nói thật tướng các pháp, chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Quý vị thông đạt hiểu rõ, quý vị được gọi là thần, gọi là thánh. Dạy học của thánh hiền là ba việc này. Quả báo của ba việc này là tất cả đều thù thắng trang nghiêm. Trong Phật giáo thông thường gọi là y chánh trang nghiêm. Chúng ta cầu quả báo tốt, nhất định phải hiểu được nhân tốt, trồng nhân thiện tức được quả thiện. Nhân bất thiện, nếu muốn quả báo thiện, không có đạo lý này. Người thời nay không hiểu rõ, người thời nay chỉ cầu quả báo thiện, họ không biết tu nhân. Nhưng họ cũng đạt được quả báo tốt. Đạo lý này ở đâu? Chính là đời này họ được quả thiện. Nhân thiện này là do đời trước họ trồng. Nhà Phật thường nói nhân quả thông ba đời. Cho nên nói dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Đời này tôi thọ là quả, đời trước tạo nghiệp nhân. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Trong đời này tôi khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, đối nhân xử thế, tôi tạo nhân này. Quả báo là đời sau. Cho nên tuyệt đối không thể nói người này làm rất nhiều việc xấu, họ vẫn phát đạt như vậy, làm quan lớn, phát tài lớn, do đó mọi người không tin tưởng nhân quả. Đó là sai rồi. Quý vị nhìn quá gần, nhìn quá cạn. Họ có phước báo lớn là đời trước tu, đời này tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp, phước của họ đã bị rút bớt rồi. Tuy là bị rút bớt, vẫn có phước lớn như vậy. Chúng ta sẽ hiểu được, đời này nếu như họ có thể tu thiện, về phước báo của họ không thể nghĩ bàn. Họ không hiểu được lãng phí phước báo của họ. Trong đời này quá dễ dàng hưởng hết rồi. Sau khi hưởng hết phước, ác nghiệp của họ sẽ hiện ra. Những đạo lý lớn này mặc dù đều hiện ra ở ngay trước mắt chúng ta, đều ở xung quanh chúng ta, nhưng không có người hướng dẫn chúng ta, chúng ta không thể hội được, không cảnh giác được. Đây chính là nghiệp chướng sâu nặng mà trong Phật Pháp thường nói. Nghiệp chướng của bản thân chúng ta quá nặng, bày ra trước mắt cũng không nhìn thấy. Tụng kinh Phật rồi, dần dần sẽ thấy, biết nghe, biết quan sát, mới phát hiện được những hiện tượng quả báo nghiệp nhân ở xung quanh chúng ta. Chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng, kiên định không hoài nghi. Đối với giáo huấn của Phật, từng câu từng chữ trong lời Phật nói đều là chân lý, đều là chân tướng sự thật. Chúng ta học tập chăm chỉ, thật sự khai trí tuệ. Quý vị muốn cho trí tuệ khai mở nhanh chóng, muốn trí tuệ khai được lớn, quý vị cần phải y giáo phụng hành. Quý vị không thể đem những gì đã học được áp dụng trong đời sống của bản thân, biến thành tư tưởng hành vi của bản thân. Tuy khai trí tuệ vẫn có giới hạn. Trí tuệ nhỏ vẫn không giải quyết được vấn đề lớn. Muốn giải được vấn đề lớn, nhất định phải khai đại trí huệ. Kỳ thực thành tựu của Phạm Trọng Yêm cũng chính là khi còn trẻ ông thường xuyên nói hai câu, đời này ông thực sự làm được rồi. Kính cha mẹ mình, nghĩ đến cha mẹ người, thương con mình cho đến thương con người. Một đời ông áp dụng hai câu nói này, ông thực sự làm được rồi. Chư Phật Như Lai, Đại Thánh Đại Hiền, quý vị nhìn chung việc làm trong một đời của họ, mấy chữ thôi thì nói trọn hết rồi. Tôi học Phật mấy chục năm rồi, trong mấy chục năm đó kiên trì không rời bỏ, mỗi ngày đều đang học tập. Chúng tôi tổng kết lời Phật giáo huấn chúng ta thành 20 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là tâm Phật, đây là tâm vô thượng Bồ Đề mà nhà Phật nói. Nói tâm vô thượng Bồ Đề rất khó hiểu. Chúng ta viết nó thành 10 chữ này, mọi người sẽ dễ dàng thể hội. Nhìn thấu buông bỏ tự tại tùy duyên niệm Phật là Bồ Tát hạnh. Áp dụng tâm này trong đời sống của chúng ta, áp dụng trong công việc của chúng ta, áp dụng trong đối nhân xử thế của chúng ta, đây gọi Bồ Tát hạnh. Hay nói cách khác, tâm chúng ta là tâm Phật. Làm những việc Phật đã làm, sống đời sống của Phật Bồ Tát, thật sự lìa khổ được vui rồi. Niềm vui này người thế gian chúng ta không cách nào tưởng tượng. Vì sao vậy? Không phải niềm vui trong sự vui khổ, niềm vui đó không chân thật, siêu vượt ra khỏi niềm vui đó. Niềm vui chân thật không phải tương đối mà là tuyệt đối. Nó tương ưng với tự tánh, nó tương ưng với chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Đây là niềm vui chân thật, niềm vui lớn. Năm xưa thầy Phương Đông Mỹ từng nói, học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người. Ý nghĩa là ở chỗ này, nếu như chúng ta không thể y giáo phụng hành, sẽ không đạt được sự hưởng thụ này. Nếu quý vị muốn đạt được, nhất định phải y giáo phụng hành. Phật Thích Ca Mâu Ni một đời an lạc, Khổng Lão Phu Tử rất an vui, Phạm Trọng Yêm cũng rất an vui. Niềm vui đó của họ chúng ta không dễ dàng thể hội. Niềm vui của họ là chân thật. Câu đầu tiên trong Luận Ngữ nói: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Duyệt đó là vui. Duyệt là gì? Từ trong nội tâm mà phát sinh ra, không phải ở bên ngoài, không một chút liên quan với bên ngoài. Hỷ lạc này giống như nước suối chảy từ trong ra ngoài, không có điểm dừng. Đây là niềm vui chân thật. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta giảng đến đây.